Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm mùng 8 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại thính đường Phaolô 6 sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Sơ Rafaela Vdaksak, người Ba Lan, xây dựng tương lai cho các trẻ em mồ côi nạn nhân chiến tranh ở Israel. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Thử thách đến từ bên trong. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên Thế vận hội Olympic mùa đông ở Hàn Quốc và ủng hộ sáng kiến hòa bình và gặp gỡ giữa các dân tộc. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 7 tháng 2, Đức Thánh Cha nói: Ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 2, sẽ khai diễn Thế vận Olympic mùa đông ở thành phố Bình Chương, Nam Hàn, với sự tham dự của 92 quốc gia. Sự ngưng chiến theo truyền thống nhân dịp Thế vận Olympic năm nay có một tầm quan trọng đặc biệt. Phái đoàn hai nước Triều Tiên sẽ cùng nhau diễn hành dưới một lá cờ duy nhất và sẽ tranh tài như một đội duy nhất. Sự kiện này mang lại hy vọng trong một thế giới các cuộc xung đột được giải quyết ôn hòa bằng đối thoại và tôn trọng nhau, như thể thao dạy chúng ta. Tôi gửi lời chào Ủy ban Thế vận Quốc tế, các vận động viên nam nữ tham gia Thế vận ở Bình Chương, chính quyền và nhân dân bán đảo Triều Tiên. Tôi đồng hành tất cả mọi người bằng kinh nguyện, trong khi tôi lặp lại quyết tâm của Tòa Thánh, nâng đỡ mọi sáng kiến hữu ích nhắm bên vực hòa bình và cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc. Ước gì Thế vận này là một đại lễ về tình thân hữu và thể thao. Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả quý vị.
Roma, Đức Cha Francisco Yacan, giám mục đặc trách các tín hữu Công giáo Kande tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết Đức Thánh Cha rất quan tâm tới các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Đức Cha Yacan thuộc đoàn 19 giám mục Công giáo Kande về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh trong tuần này. Và các vị được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung sáng thứ hai, mùng 5 tháng 2 vừa qua. Cuộc tiếp kiến bắt đầu trễ vì trước đó ngài phải tiếp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan. Bù lại, Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời giờ cho các giám mục Kande và lắng nghe mỗi vị trình bày về tình trạng giáo phận liên hệ. Đức Cha Yacan kể lại với phái viên hãng tin Công giáo Imedia ở Roma rằng: Đức Giáo Hoàng không quên chúng tôi, ngài tỏ ra đặc biệt chú ý đến tình trạng các tín hữu Công giáo Kande ở hải ngoại, nhất là vấn đề làm sao để các tín hữu này bảo tồn được căn tính của mình cùng với nền văn hóa và phụng vụ riêng. Về tương lai, người ta lo ngại rằng một trong những giáo hội Đông phương đầu tiên được thành lập ở Babylonia và là người thừa kế của Thánh Tôma Tông Đồ, tức là giáo hội Công giáo Kande, sẽ bị biến mất. Giáo hội này là một trong 11 giáo hội nghi lễ Đông phương ở Iraq và có 1 triệu tín hữu trên thế giới. Trong số này chỉ còn gần một nửa ở Iraq và tại Âu Châu có 100.000 tín hữu. Làn sóng xuất cư lớn của giáo hội này xảy ra hồi mùa hè năm 2014, khi các lực lượng của nhà nước Hồi giáo IS tiến chiếm thành Mosul và vùng bình nguyên Nineveh. Các tín hữu phải tị nạn lên vùng tự trị Kurdistan ở mạn đông bắc Iraq.
Scutari. Thứ Tư hôm nay, mùng 7 tháng 2, khóa họp thứ 5 của các đại biểu các hội đồng giám mục Âu Châu đặc trách liên hệ với Hồi giáo sẽ khai diễn tại thành phố Scutari, Bắc Albania và kéo dài tới ngày mùng 9 tháng 2 tới đây. Khóa họp nói lên sự quan tâm và công việc của giáo hội Công giáo tại Âu Châu đối thoại với cộng đồng Hồi giáo. Năm nay, hội nghị sẽ ưu tiên bàn về những suy tư thần học và linh đạo, cũng như trao đổi các sáng kiến, những đường lối thực hành tốt trong lĩnh vực tương quan với các tôn giáo khác. Mục đích khóa họp là nhìn Hồi giáo không phải như một toàn bộ các quy luật hành xử, nhưng như một tôn giáo với linh đạo, cách sống đạo và suy tư thần học. Đây là lần đầu tiên các đại biểu nhóm họp tại Albany, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Ngoài những vấn đề thần học và linh đạo, các tham dự viên còn đề cập đến cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Có hai Albany Hồi giáo được mời thuyết trình, một vị thuộc Hồi giáo Sunnit và một vị thuộc huynh đoàn Betasi, đặc biệt quan trọng tại Albany. Trong phần thứ hai của khóa họp, các đại biểu sẽ đề cập đến những vấn đề có tính chất mục vụ nhiều hơn. Cha Văn Sang Ferondi, giám đốc văn phòng toàn quốc về tương quan với Hồi giáo thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, sẽ trình bày những thách đố mục vụ do sự hiện diện của các cặp hôn nhân hỗn hợp Công giáo và Hồi giáo đưa ra. Đức cha Claude Raoul, nguyên giám mục giáo phận Lagoa Gardaia bên Algeria, sẽ kể lại kinh nghiệm của ngài về đối thoại liên tôn giữa Kitô giáo và Hồi giáo dựa trên linh đạo. Đức Hồng y Jean-Louis Toran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn, cũng gửi sứ điệp chào mừng các tham dự viên khóa họp.
Jerusalem, số tín hữu hành hương tăng vọt đầu năm nay tại thánh địa. Trung tâm thông tin Kitô tại Jerusalem xác nhận thống kê của Bộ Du lịch Israel, theo đó những căng thẳng về thành Jerusalem không ảnh hưởng tới sự liên tục gia tăng số tín hữu hành hương tại thánh địa. Trong tháng Giêng vừa qua, có 770 nhóm hành hương đến thánh địa với tổng cộng 26.000 người, so với 529 nhóm hồi tháng Giêng năm ngoái 2017 và 390 nhóm trong năm 2016 trước đó. Sự tăng vọt các đoàn hành hương đã bắt đầu từ cuối năm ngoái, theo lời phó tế Sobi Makhul của Tòa Thượng Phụ Maronit ở Jerusalem. Thầy nói, từ tháng 11 đến giữa tháng 12 năm ngoái, có nhiều tín hữu hành hương, đến độ chúng tôi phải cho họ trú ngụ tại các thành thị như ở Hebron, cách Bethlehem gần 30 cây số về hướng Nam. Người Âu Châu có trở lại đây, nhưng các tín hữu người Hoa, người Nga và Đông Âu gia tăng. Có một phong trào lớn từ phía các giáo hội chính thống, họ đến rất đông đảo. Sự kiện Israel cấp thị thực nhập cảnh dễ dàng cho người Hoa cũng có ảnh hưởng tích cực. Ví dụ những người Hoa nào đã được thị thực nhập cảnh của Âu Châu thì họ có thể được thị thực của Israel dễ dàng. Trong số nhiều người Hoa đến đây cũng có một số là người Tin lành. Thầy Makhul cũng cho biết không phải có sự gia tăng các tín hữu Kitô hành hương, nhưng cả những người Hồi giáo nữa, đặc biệt là làn sóng khách hành hương từ Indonesia, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ. Các tín hữu hành hương nào do dự, nhờ phản ứng có phần dè dặt của người Palestine đối với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump di chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Người Palestine muốn phản đối ôn hòa. Nhiều người bảo là có chiến tranh, nhưng không ai ở đây muốn có chiến tranh. Cả dân Israel cũng không muốn nghe nói về chiến tranh.
Münster, Đại hội Công giáo Đức sẽ tiến hành tại thành phố Münster từ ngày 9 đến 13 tháng 5 tới đây và sẽ có hơn 1.000 sinh hoạt các loại. Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Felix Gen, giám mục Münster sở tại, và ông Thomas Stenberg, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, trong cuộc họp báo vào sáng mùng 5 tháng 2 vừa qua. Trong số 1.000 sinh hoạt vừa nói, có khoảng 36 sinh hoạt được coi là thu hút đông đảo tham dự viên và thính giả nhất về các đề tài chính trị, xã hội và giáo hội, xoay quanh chủ đề chính của đại hội là tìm kiếm hòa bình. Trong số 1.000 sinh hoạt nói trên, có khoảng 300 biến cố văn hóa và 160 diễn đàn. Ban tổ chức hy vọng số người tham dự sẽ lên tới vài chục ngàn người. Số người đăng ký đang tiếp tục gia tăng.
Vienna, đại diện Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow sẽ nhóm họp tại Vienna, thủ đô Áo, từ ngày 10 đến 12 tháng 2 này, nhân dịp kỷ niệm 2 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirill I tại La Habana ngày 12 tháng 2 năm 2016. Trong dịp này, hai phái đoàn sẽ cứu xét danh sách các nơi thờ phượng của Kitô giáo bị hư hại hoặc bị phá hủy trong cuộc chiến tranh ở Syria. Theo linh mục Stefano Igumnov, thư ký đặc trách các quan hệ liên Kitô thuộc Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, thì có khoảng 120 thánh đường bị phá hủy ở Syria, trong đó có một số nhà thờ bị các nhóm khủng bố Hồi giáo xúc phạm. Theo lời thỉnh cầu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga và Tòa Thánh, một phái đoàn song phương đã đến Liban và Syria để cứu xét các biện pháp cấp thời cần đề ra để cải tiến tình trạng của các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau ở Trung Đông. Mối quan tâm này cũng là trọng tâm cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill I tại thủ đô Cuba cách đây 2 năm. Trong tuyên ngôn chung sau đó, hai vị giáo chủ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ngăn cản việc trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi vùng Trung Đông. Trong cuộc gặp gỡ tại Viên sắp tới, trưởng phái đoàn Tòa Thánh là Đức Hồng Y Quốc Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và trưởng đoàn chính thống là Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ ở Moscow. Cuộc gặp gỡ này nằm trong chương trình cộng tác nhân đạo giữa Công giáo và Chính thống Nga và muốn là một dấu chỉ hy vọng cho các tín hữu Kitô ở Trung Đông, khích lệ sự cộng tác giữa các hệ phái Kitô khác nhau trong vùng này.
Praha. Các thiếu nhi tham gia chiến dịch lễ ba vua, quen gọi là các ca viên ngôi sao ở Cộng hòa Tiệp, đã đạt kỷ lục mới trong cuộc lập quỹ để tài trợ các dự án giúp các trẻ em nghèo. Giống như ở các nước nói tiếng Đức, tại Cộng hòa Tiệp, từ sau lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Hiển Linh, các thiếu nhi Công giáo mặc y phục ba vua đi tới các tư gia, hát thánh ca chúc mừng lễ và lập quỹ để làm việc nghĩa. Trong thông cáo công bố hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Caritas Tiệp cho biết trong chiến dịch vừa qua, các em đã lập quỹ được 112.300.000 kuron, tương đương với 4.440.000 euro, tức là nhiều hơn kết quả chiến dịch năm ngoái 740.000 euro. Kết quả này càng đáng kể vì Cộng hòa Tiệp là nước thuộc vào số những quốc gia bị tục hóa nặng nề nhất ở châu Âu. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua.
Phúc âm là miệng của Chúa Kitô tiếp tục loan báo tin mừng và nhập thể nơi chúng ta bằng cách diễn tả ra với các công việc làm, biến đổi chúng ta và cho chúng ta có khả năng thay đổi thế giới. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục trình bày hai yếu tố khác của phụng vụ lời Chúa là tin mừng và bài giảng. Ngài nói, cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Ngài đạt tột đỉnh với việc công bố tin mừng. Đi trước là thánh ca Alleluia, hay trong mùa chay có một lời tung hô khác, qua đó cộng đoàn tín hữu đón nhận và chào mừng Chúa sắp nói trong tin mừng. Như các mầu nhiệm của Chúa Kitô soi sáng toàn mặc khải kinh thánh, trong phụng vụ lời Chúa, tin mừng là ánh sáng, giúp hiểu ý nghĩa các văn bản kinh thánh đi trước của Cựu Ước cũng như Tân Ước. Thật vậy, Chúa Kitô là trung tâm và là sự viên mãn của toàn thánh kinh, cũng như của toàn phụng vụ. Đức Thánh Cha nêu bật vị thế quan trọng của tin mừng như sau.
Perciò la stessa liturgia distingue il Vangelo dalle altre letture e lo circonda di particolari onori e venerazioni. Infatti la sua lettura è riservata al ministro ordinato, che termina baciando il libro.
Vì thế chính phụng vụ phân biệt tin mừng với các bài đọc khác và bao quanh nó với danh dự và sự tôn kính đặc biệt. Thật vậy, việc đọc phúc âm được dành cho vị thừa tác được truyền chức, và khi kết thúc vị này hôn sách phúc âm. Chúng ta đứng lên lắng nghe và làm dấu thánh giá trên trán, trên miệng và trên ngực. Nến và hương vinh danh Chúa Kitô là đấng qua việc đọc tin mừng làm vang lên lời hữu hiệu của Ngài. Từ các dấu chỉ đó, cộng đoàn thừa nhận sự hiện diện của Chúa Kitô là đấng hướng tới họ tin vui hoán cải và biến đổi. điều đang xảy ra là một diễn văn trực tiếp như các lời tung hô đáp lại việc loan báo, lạy Chúa vinh danh Chúa, lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Luôn luôn có Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm, luôn luôn.
Chúng ta không đứng lên để lắng nghe tin mừng, nhưng chính Chúa Kitô nói với chúng ta ở đó. Và vì thế chúng ta chú ý, bởi vì đó là một cuộc nói chuyện trực tiếp, chính Chúa nói với chúng ta. Như vậy, trong thánh lễ, chúng ta không đọc phúc âm. Anh chị em hãy chú ý tới điều này. Chúng ta không đọc phúc âm để biết các sự việc xảy ra như thế nào, nhưng chúng ta lắng nghe phúc âm để ý thức về điều Chúa Giêsu đã làm và đã nói xưa kia, và lời đó sống động, lời của Chúa Giêsu ở trong các phúc âm sống động và đi tới con tim chúng ta. Vì vậy, lắng nghe phúc âm với con tim rộng mở quan trọng biết bao, bởi vì đó là lời hằng sống. Thánh Agostino viết rằng, miệng của Chúa Kitô là tin mừng, thật đẹp biết bao. Ngài ngự trên trời nhưng không ngừng nói trên trái đất. Nếu đúng thật là trong phụng vụ, Chúa Kitô còn loan báo tin mừng, thì hậu quả là khi tham dự thánh lễ, chúng ta phải cho Ngài một câu trả lời. Chúng ta lắng nghe tin mừng và chúng ta phải cho một câu trả lời trong cuộc sống chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: để cho sứ điệp của Ngài có thể đến với các tín hữu, Chúa Kitô cũng dùng lời của vị linh mục. Sau tin mừng, linh mục sẽ giảng. Công đồng chung Vatican thứ hai khuyên: bài giảng là phần chính của phụng vụ, không phải là một diễn văn tùy dịp. Không, nó không phải là một diễn văn tùy dịp, cũng không phải là một bài giáo lý như chúng ta đang làm bây giờ. Không, cũng không phải là một bài diễn thuyết hay một bài học, bài giảng là một cái gì khác. Bài giảng là gì? Nó là việc lấy lại cuộc đối thoại đã được mở ra giữa Chúa và dân Ngài, để nó được hoàn thành trong cuộc sống. Việc Chúa giải phúc âm đích thật là chính cuộc sống thánh thiện. Lời Chúa kết thúc lộ trình bằng cách nhập thể nơi chúng ta, diễn tả ra bằng các công việc làm như đã xảy ra nơi Đức Mẹ và các thánh. Anh chị em có nhớ điều tôi đã nói lần cuối cùng không? Lời Chúa đi vào trong tai, đi tới con tim và đi ra đôi tay, đi tới với các công việc tốt. Bài giảng cũng theo lời Chúa và cũng đi cùng lộ trình đó để trợ giúp chúng ta, để lời Chúa đi qua con tim và tới với đôi tay. Tôi đã khai triển đề tài này trong tông huấn Evangelii Gaudium, trong đó tôi đã nhắc rằng bối cảnh phụng vụ đòi buộc bài giảng hướng cộng đoàn và các vị giảng thuyết tới một sự kết hiệp với Chúa Kitô trong thánh thể biến đổi cuộc sống. Đức Thánh Cha nói về vị giảng thuyết như sau:
e chi tiene l'omelia deve compiere bene il suo ministero, quello che predica, sacerdote o diacono o il vescovo, offrendo un reale servizio a tutti coloro che partecipano alla messa, ma anche quanti l'ascoltano devono fare la loro parte.
Ai giảng phải chu toàn tốt chức thừa tác của mình, điều mà vị linh mục hay phó tế hoặc giám mục giảng, bằng cách cống hiến cho tất cả mọi người tham dự thánh lễ một việc phục vụ thực sự, nhưng cả những người lắng nghe cũng phải làm phần mình. Trước hết bằng cách chú ý, nghĩa là có các thái độ nội tâm đúng đắn, không chủ quan yêu sách, vì biết rằng mỗi vị giảng thuyết đều có các giá trị và hạn hẹp của họ. Nếu đôi khi có lý do để buồn chán vì bài giảng dài và không tập trung hay không thể hiểu nổi, thì khi khác lại có thành kiến gây chướng ngại, và ai giảng phải ý thức rằng mình không làm việc riêng của mình nhưng đang giảng bằng cách trao ban tiếng nói cho Chúa Giêsu, đang giảng lời của Chúa Giêsu, và bài giảng phải được dọn kỹ, phải ngắn gọn, ngắn gọn. Có một linh mục nói với tôi rằng, một lần nọ, Ngài đã đi tới một thành phố khác nơi cha mẹ Ngài sinh sống, và ông thân sinh đã nói với Ngài, con biết không, bố hài lòng lắm, bởi vì cùng với bạn bè, bố đã tìm ra một nhà thờ nơi người ta dâng thánh lễ mà không giảng. Và có biết bao nhiêu lần chúng ta thấy rằng, trong bài giảng có vài người ngủ, những người khác thì nói chuyện bép xép, hay bỏ đi ra ngoài hút thuốc xì gà. Ôi thật vậy, anh chị em tất cả đều biết đấy. Đúng thật như vậy, xin làm ơn, bài giảng phải ngắn gọn nhưng được dọn kỹ lưỡng. vậy phải dọn bài giảng làm sao, hỡi các linh mục, phó tế, giám mục thân mến? Dọn bài giảng làm sao? Dọn bài giảng với lời cầu nguyện, với việc học hỏi lời Chúa, và bằng cách làm một tổng hợp rõ ràng, ngắn gọn, không quá 10 phút. Không, không, xin làm ơn. Kết luận, chúng ta có thể nói rằng trong phụng vụ lời Chúa, qua phúc âm và bài giảng, Thiên Chúa đối thoại với dân Ngài, chú ý và cung kính lắng nghe Ngài, đồng thời nhận ra rằng Ngài hiện diện và hoạt động. Vì vậy, nếu chúng ta lắng nghe tin vui, chúng ta sẽ được nó hoán cải và biến đổi, và vì thế có khả năng thay đổi chính mình và biến đổi thế giới. Tại sao vậy? Bởi vì tin mừng lời Chúa đi vào trong tai, đi tới con tim và đi ra đôi tay để làm các việc lành.
Chào các tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, mùng 8 tháng 2, phụng vụ kính nhớ Thánh nữ Giuseppina Bacchita và cũng là ngày quốc tế chống nạn buôn người. Năm nay, ngày này có đề tài là Di cư không buôn người, nói có với tự do, nói không với việc buôn người. Vì không có các đường dây bình thường, nhiều người di cư quyết định mạo hiểm để có cuộc sống khác, nơi thường có các lạm dụng đủ loại, khai thác, bóc lột và biến thành nô lệ đang chờ đón họ. Các tổ chức tội phạm chuyên buôn người dùng các lộ trình di cư này để che giấu các nạn nhân của chúng giữa các người di cư tị nạn. Vì thế tôi kêu gọi tất cả mọi người, các công dân và các cơ cấu, hiệp nhất các sức mạnh để phòng ngừa việc buôn người và bảo đảm sự che chở và trợ giúp cho các nạn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa hoán cải con tim của các kẻ buôn người và trao ban hy vọng tái chiếm được sự tự do cho những ai đau khổ vì tệ nạn đáng xấu hổ này. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu đến từ Pháp và các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt các bạn trẻ và giám đốc các học viện đào tạo công giáo Gironda do Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard tháp tùng. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Philippines và Hoa Kỳ, cũng như các tín hữu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước châu Mỹ Latin, đặc biệt các chúng sinh giáo phận giám quản tông tòa Thánh Joan Maria Vianney bên Brazil do các giám mục hướng dẫn. Ngài khích lệ các chúng sinh siêng năng dưỡng nuôi mình bằng lời Chúa trong Thánh Kinh và chuẩn bị để sau này khi trở thành các thừa tác viên của Chúa, có thể công bố và rao giảng tin mừng với chứng tá cuộc sống nêu gương cho tín hữu. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu chúc họ luôn ghi nhớ sứ mệnh rao truyền tin mừng Chúa đã giao phó cho các tông đồ và toàn giáo hội, và sống đời chứng nhân đáng tin cậy trong gia đình, cộng đoàn, nơi làm việc, trong các đại học và mọi sinh hoạt thường ngày. Đức Thánh Cha cũng chào phái đoàn các giám mục Lithuania do Đức Cha Gintaras Grušas Vilnius hướng dẫn, các tham dự viên tuần hội học cho các vị đào tạo chúng sinh do Đại học Giáo hoàng Thánh giá tổ chức, cũng như các nữ tu, nữ tử Đức Maria phù hộ và học viện các nữ thiện nguyện viên Đông Bosco. Nhóm dự án các cánh cửa rộng mở Guardia Crele do Đức Cha Bruno Forte, Tổng giám mục Kiete Vasto hướng dẫn, các nam nữ nghệ sĩ hai đoàn xiệc Metrano và Ronnie Rolet, các đại diện hội nhà băng dược phẩm sẽ quyên góp thuốc cho người nghèo vào thứ Bảy tới đây. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, Chúa Nhật tới đây lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân. Ngài khích lệ các bạn trẻ hãy là dụng cụ của Chúa quan phòng đối với người khổ đau. Ngài cầu chúc các anh chị em bệnh tật được trợ giúp bởi các lời cầu nguyện của giáo hội và các cặp vợ chồng mới cưới biết yêu thương sự sống cả khi nó bị ghi dấu bởi sự giòn mỏng và bệnh tật. Buổi thiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Nobis de vita nostra. gloribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
In Domino Hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc đời của Serafela Vdaksak, người Ba Lan, xây dựng tương lai cho các trẻ em mồ côi, nạn nhân chiến tranh ở Israel.
Hình ảnh một nữ tu mang đôi giày ống bằng mũ cao su, vác các thứ vật liệu xây dựng, những xà nhà bằng thép nặng trên vai để xây nhà, là một điều khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng đó chính là hình ảnh thật của một sơ, Rafaela Vandagras, người Ba Lan. Một nữ tu dòng thánh Elizabeth, từ 50 năm qua đã gắn bó cuộc đời mình với các trẻ em nghèo, nạn nhân của chiến tranh. Tuy nhiên, câu chuyện về cuộc đời của sơ Rafaela, những tranh đấu để tương lai của các em trẻ mồ côi vì chiến tranh và các Kitô hữu Ả Rập tại thánh địa Israel được tốt hơn, lại là câu chuyện đáng kinh ngạc hơn. Dù bao thử thách, gian nan và khó khăn, sơ Rafaela đã cố gắng xây dựng hai nhà cho các trẻ em ở Jerusalem và Bethlehem, lãnh thổ của Palestine. Sau cuộc chiến 6 ngày giữa Israel và các nước Ả Rập xung quanh vào năm 1967, nhiều trẻ em ở vùng đất này trở thành mồ côi. Các em bị bỏ rơi và sống trên đường phố hay trong các nghĩa trang, ăn các thứ tìm được trong thùng rác. Một số em có thể làm việc để đổi lấy thức ăn, nhưng lại bị kiệt sức vì công việc nặng quá sức của các em. Thế là các nữ tu Ba Lan dòng thánh Elizabeth đã quyết định chăm sóc cho các em. Sơ Rafaela cùng với sơ Imelda Polka bắt đầu gom các em từ các đường phố lại. Ban đầu căn nhà họ thuê chỉ có một số chỗ giới hạn cho các em. Để quyên góp tiền mua thức ăn cho các em, các sơ đã chơi đàn guitar và các bài hát tiếng Ba Lan. Tuy vậy, số tiền thu được chỉ vừa đủ để mua thức ăn, quần áo và dụng cụ học tập, không đủ để trả tiền thuê nhà. Chính lúc này, Chúa đã tỏ sự quan phòng của Ngài. Khi các nữ tu đang quyên tiền trên đường phố, một chiếc xe Mercedes thật sang dừng lại trước họ. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, hỏi xem có phải các sơ đang chăm sóc cho các trẻ mồ côi không, rồi trao cho các sơ một phong bì có 1.000 đô la rồi rời đi. Căn nhà mơ ước. Các sơ đã mơ về một căn nhà cho các em, nhưng nó dường như là điều không tưởng, cho đến khi có người dâng tặng một mảnh đất với một căn hầm. Đối với các sơ, đó là một nơi đẹp nhất trên thế giới. Núi cây dầu nhìn xuống thành phố cổ Jerusalem. Các sơ đã nộp đơn xin xây dựng nhà. Nhưng cả thời gian dài chờ đợi vẫn không nhận được thư trả lời từ chính quyền. Các sơ đã bắt tay vào xây dựng nhà trước khi được phép. Tuy nhiên, ở một vị trí bắt mắt như thế, việc xây nhà không phép không thể giữ kín được. Số phận của căn nhà hoặc là bị tháo dỡ, hoặc được tiếp tục xây là do tòa án phán quyết. Trước sự ngạc nhiên của các sơ, vị thẩm phán đã khẳng định rằng ông sẽ không cho phép tháo dỡ căn nhà, bởi vì các sơ và các trẻ em có quyền để sống trong căn nhà đó. Vị thẩm phán này đã phải trả giá cho quyết định của mình. Ông bị sa thải. Sau nhiều khó khăn, cuối cùng ngôi nhà hòa bình cũng được hoàn thành, và ngày 8 tháng 12 năm 1967, Đức Hồng Y Isan Koron của Philadelphia đã làm phép ngôi nhà, và kể từ đây, hàng trăm trẻ em đã tìm được chốn cư ngụ. Ngôi nhà hòa bình. Năm 2000, khi quân đội Israel cô lập thành Bethlehem, các trẻ em ở đây bị đói, Các bà mẹ gọi điện xin các sơ đón các em về lại ngôi nhà ở Jerusalem. Sơ Rafaela và sơ Crispina, cả hai đều trên 70 tuổi, đi bộ 30 cây số từ Jerusalem đến Bethlehem, tay cầm cờ Vatican và vác một thánh giá. Họ đã bị quân lính chặn không cho phép vào thành Bethlehem, dù đã giải thích mình đến để giúp các trẻ em đang bị chết đói. Cuối cùng, sơ Rafaela nhắc đến trại tập trung mà cha ông các người lính này đã trải qua và các trẻ em trong chiến tranh. Quân lính đã cho phép các sơ vào thành Bethlehem. Các sơ có 2 tiếng đồng hồ để họ tìm các em và đưa về lại Jerusalem. Cách đây một ít năm, với sự trợ giúp của các ân nhân hảo tâm trên khắp thế giới, sơ Rafaela đã xây một căn nhà thứ hai cho các trẻ em ở Bethlehem. Căn nhà nằm ở gần bức tường bao quanh thành phố Bethlehem. Sơ Rafaela chia sẻ, trong những năm này, chúng tôi đã cố gắng dạy cho các em điều quan trọng nhất trong cuộc sống là có thể tha thứ, dù đó là điều gì. Nhiều em đã tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm. Một số đã lập gia đình. Tôi hy vọng rằng họ sẽ mang ánh sáng vào trong cuộc sống của người dân.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Thử Thách Đến Từ Bên Trong.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với Bậc Đáng Kính, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề hội thánh trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Hội thánh của Chúa. Nhiều người chê cách tổ chức của giáo triều La Mã. Tôi đồng ý rằng giáo triều La Mã không trọn lành, nhưng tôi xin hỏi họ xem chính nước họ có hoàn hảo hơn không? Hơn thế, còn phải phân biệt giáo triều là một cơ quan, không phải là hội thánh. Yêu mến hội thánh, vâng lời hội thánh, trung thành với hội thánh, cầu nguyện cho hội thánh. Có người hễ nghe nói đến hội thánh là chỉ trích giáo triều ù lì, nhà thờ tốn tiền, nghi thức rườm rà. Hội thánh đâu phải là giáo triều, nhà thờ, nghi thức, hiểu như thế là sai lạc quá. Hội thánh là toàn thể dân Chúa đang tiến về nước trời. Từ ngày thành lập hội thánh đến nay, hội thánh hầu như liên lỉ gặp những thử thách bên trong cũng như bên ngoài. Thử thách bên trong đó là hết lạc thuyết này đến lạc thuyết kia nổi lên, hết ly giáo này đến ly giáo nọ xuất hiện. Năm 321, Linh Mục Ario giảng dạy rằng Chúa Kitô chỉ có một bản tính là bản tính loài người mà thôi. Quả là sai lạc, và vì thế năm 325, công đồng Nicea đã được triệu tập và công bố một bảng tuyên xưng đức tin khẳng định rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa thật, đồng bản tính với Đức Chúa Cha. Nestorio là thượng phụ giáo chủ thành Constantinople. Nestorio chủ trương rằng Đức Giêsu Kitô có 2 ngôi vị là ngôi vị Thiên Chúa và ngôi vị loài người, nên Đức Maria chỉ là mẹ của một con người chứ chẳng phải là mẹ của Thiên Chúa. Vì thế, năm 431, công đồng chung nhóm họp ở Epheso đã cất chức Nestorio, kết án 12 luận đề của ông, và công đồng khẳng định rằng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, Theotokos. Đến ngày 22 tháng 6 năm đó, lời kinh Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, lời kinh ấy được ra đời. Công đồng Epheso còn khẳng định thêm, Chúa Kitô chỉ có 1 ngôi vị và 2 bản tính. Otiko là một đan viện phụ ở Constantinople, đối thủ của Nestorio, lại đi quá trớn mà quả quyết rằng, ngôi lời kết hợp chặt chẽ với nhân tính đến nỗi chỉ có 1 bản tính duy nhất là thiên tính mà thôi, khiến cho công đồng Chalcedonia năm 451 phải tái khẳng định rằng Chúa Kitô có 2 bản tính. Nhưng từ đời thượng phụ Phaesius, do nhiều nguyên nhân tâm lý, địa dư, chính trị, não trạng, giáo hội Đông và Tây Phương đã dần dần tách xa nhau, và đến thời thượng phụ Michael Cerulario thì ly khai nhau hẳn năm 1054. Tất cả các giáo đoàn thuộc nghi thức Hy Lạp đều theo họ, lập ra chính thống giáo. Ly giáo này không nhận quyền tối thượng thẩm và ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng Roma. Đến thế kỷ 14-15 ở bên Tây Phương, các vua chúa lại nhúng tay vào nội bộ của hội thánh, lúc nào họ cũng tìm cách đặt con cháu mình vào các chức vụ giám mục hoặc đan viện phụ để vây cánh thêm mạnh mẽ, và nhất là để hưởng bổng lộc của nhà dòng, nhà Trung. Phần đông các giám mục và đan viện phụ ấy chỉ sinh hoạt ở triều đình, mỗi năm về địa phận hay đan viện vài lần để thu hoạch hoa lợi. Do đó, đời sống tu trì sinh ra nguội lạnh, sút kém, hàng giáo sĩ thì không được đào luyện cho đủ khả năng đạo đức. Các vua chúa còn dùng cả ảnh hưởng của mình để tranh ngôi giáo hoàng nữa. Có những thời kỳ vô cùng đen tối, trong hội thánh có hai giáo hoàng, không biết ai giả ai thiệt, trong thế kỷ 14-15. Hay mấy chục năm liền, các giáo hoàng ở tại Avignon phải bỏ thành Roma hoang vắng, lạnh lẽo. Giáo sử gọi thời kỳ này là thế kỷ sắt. Sang thế kỷ 16, hội thánh lại gặp cơn khủng hoảng về đức tin rất trầm trọng. Nhiều nơi chủ trương theo giáo hội Tin Lành, không hiệp thông hoặc cấm thông hiệp với Đức Giáo Hoàng. Họ lập ra nhiều giáo phái khác nhau. Trong thời kỳ này, có thể nói hội thánh phải hứng chịu một cơn bắt đạo lạnh. Các vua chúa đã có những thái độ khắc nghiệt như tịch thu nhà thờ và tài sản của hội thánh công giáo mà cho Tin Lành, giết chết hoặc trục xuất những ai không bỏ công giáo mà theo anh giáo, kể cả các vị có chức lớn trong nhà thờ như thánh Thomas More làm trưởng ấn, hoặc Hồng Y John Fisher. Người công giáo không được giữ một số chức vụ cao cấp như thủ tướng hoặc tướng lãnh quân đội. Đến thế kỷ 19-20, lại nổi lên những lạc thuyết khác. Thời đại hôm nay xuất hiện thêm thuyết tục hóa, những khủng hoảng quyền bính, sự ra đi của nhiều linh mục tu sĩ. Nếu là một tổ chức trần thế, thì có bao nhiêu biến cố tự hủy diệt như trên, chắc hội thánh đã sụp đổ từ lâu. Nhưng cứ mỗi lần có lạc thuyết nổi lên, Chúa lại cho xuất hiện nhiều người đứng lên bênh vực hội thánh. Trong mấy thế kỷ xác định giáo thuyết ban đầu, thì có thánh Augustino, thánh Basilio, thánh Gregorio, thánh Hilario, thánh Athanasio. Những lúc thế quyền vật chất lan tràn vào cung thánh để lũng đoạn, thì Thiên Chúa lại sai Thánh Đa Minh, Thánh Francisco Assisi, Thánh Bernardo nêu gương sống khó nghèo cầu nguyện để thức tỉnh. Lúc nhiều bậc vị vọng trong hội thánh chỉ đi lại với triều đình vì thuộc dòng dõi của vua chúa, bỏ rơi đám dân nghèo, thì Chúa lại sai Thánh Vincent de Paulo lập dòng bác ái chăm sóc người cùng khổ, Thánh Joan La San lập dòng sư huynh dạy dỗ các trẻ bẩn dân, và Thánh Joan Thiên Chúa, Thánh Camillo Leris phục vụ kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Khi phải đương đầu với các thế quyền áp đặt đạo Tin Lành ở nhiều nước Âu Châu, Thiên Chúa lại sai Thánh Ferro Canisio, Thánh Francisco Salesio, Thánh Ignazio Loyola lập dòng tên để chống đỡ hội thánh. Năm 1545, Đức Thánh Cha Paulo III đã triệu tập công đồng Tridentino để xác định rõ những điểm giáo lý bên Tin Lành đã phủ nhận, tổ chức lại đời sống tu trì và việc huấn luyện linh mục trong các chủng viện. Trước những khủng hoảng của thế kỷ 19-20 này, các đức giáo hoàng Leo 13, Pio 10, Pio 11, Pio 12, John 23, Paulo 6, John Paulo 2 đã can đảm sáng suốt vạch rõ những điểm sai lạc, đồng thời nỗ lực canh tân hội thánh. Công cuộc sáng chói nhất của các ngài là công đồng Vaticano II, mà mỗi người chúng ta đang thụ hưởng những thành quả tốt đẹp như canh tân đời sống hội thánh đối nội cũng như đối ngoại, tiến tới hiệp nhất với các anh em lạc giáo và ly giáo, đối thoại với anh em ngoài công giáo và anh em vô thần. Như thế, sau mỗi lần khủng hoảng, hội thánh lại được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để tiến tới trên con đường canh tân ngày càng tốt đẹp, tươi trẻ và hùng mạnh hơn.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiêm, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.